Đề tài mà chúng ta cùng suy ngẫm trong buổi trưa hôm nay đó là chúng ta sợ ai, hãi hùng ai. Có hai vấn đề, sợ và hãi hùng. Sợ thì chúng ta biết rồi, chúng ta có nhiều cái sợ lắm. Ví dụ như chúng ta có thể nói rằng mình sợ chính quyền. Thực ra sợ chính quyền, nếu là con cái Chúa thì không cần thiết phải sợ. Dầu chính quyền bất kỳ loại chính quyền ở đâu, chính quyền là tại Mỹ, ngay cả chính quyền ở Việt Nam, chúng ta cũng không thiết phải sợ. Chúng ta có sự tôn trọng, tại chúng ta biết rằng tất cả mọi quyền đều đến từ nơi Chúa, chắc chắn như vậy. Và lại lời Chúa cũng nói rất là rõ ở trong Roma đoạn 13, nói như thế này: mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Người muốn không sợ quyền phép danh, hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng không cần biết chúng ta đang sống ở trong một cái chính thể nào, trong một đất nước nào, chắc chắn chúng ta không sợ. Vì sao vậy? Vì nếu lời Chúa dạy chúng ta rằng nếu chúng ta làm lành đi, và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Thật là như vậy. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa trong đời sống của chúng ta. Thật cái sợ nó không phải là cái cần phải có trong cuộc sống của mình. Đành rằng là có rất là nhiều cái mà chúng ta sợ, không phải là sợ người đâu, mà sợ nhiều thứ khác nữa. Thí dụ như chúng ta sẽ thấy rằng người ta sợ những cái vấn đề siêu hình. Là tương đang nói gì, sợ ma. Sợ ma, sợ quỷ, ghê sợ lắm chẳng hạn. Nhưng mà điều đó cũng không nhất thiết để cho chúng ta sợ, vì chúng ta biết rằng Chúa là kẻ mạnh hơn kẻ mạnh mà. Thành nếu ma quỷ nó có thể nó làm những điều này điều kia trong đời sống của chúng ta, của gia đình của chúng ta, nhưng mà vốn Chúa là kẻ mạnh hơn kẻ mạnh, Chúa giải thoát chúng ta ra được. Thành nếu ông sợ ma quỷ, những vấn đề siêu hình nó có, bắt buộc chúng ta phải tin. Chứ ta không thể nào mà nói rằng ôi tôi có thấy ma quỷ thông tin. Dạ nó vẫn có. Đương nhiên chúng ta biết ma quỷ không mục đích để nó phù nhát, để làm cho chúng ta điếm hồn sợ. Nó có làm như vậy đâu. Đành rằng có mặt của nó, có sự hiện diện của ma quỷ ở trong một nhà, trong một chỗ nào đó, thì ta thấy nó có một cái gì nó ghê sợ ở trong đó. Nhưng mà nó không làm được gì hơn, ngoại trừ chúng ta sợ một cái sợ đó vân vân. Nhưng mà khi chúng ta nhân danh Chúa, chúng ta đuổi những quyền lực đó ra đi, sự hiện diện của nó không còn nữa. Tôi đi đến một cái căn nhà mà tôi đi bước vào trong đó, tôi thấy nó rợn tóc gái hả mình hơn nè, nên nó rợn rợn là lạ, không có sự ấm áp ở trong đó. Lát nói chuyện ra thì biết rằng phải rồi, căn nhà này có ma quỷ, có người bị ma quỷ nó hãm hiếp, có người bị ma quỷ nó nhập ở trong đó, nó ghê rợn lắm. Nhưng mà khi là nhân viên Chúa, ma quỷ nó đi. Hà nữ cái sự mà nó ghê rợn của ma quỷ mà nếu nói là để làm cho chúng ta giác sợ thì nó không có quan trọng bằng cái sợ này nè. Đó là nó cám dỗ chúng ta phạm tội, cái đó nó kinh khủng hơn. Đó có chỗ con người xa cách Chúa bằng cách phạm những điều gian ác. Mình dẫu biết kinh thánh đó nhưng chúng ta vẫn làm như thường. Chúng ta biết lời Chúa dạy đó nhưng mà chúng ta không làm theo. Thử chúng ta thấy có những cái nè. Chẳng hạn như sự vân phục dễ hay khó quý vị? Vân phục dễ hay khó? Thật ra nó dễ đó, nhưng mà lại là khó. Thấy không? Vân phục dễ mà là khó. Thí dụ như bây giờ tôi không thích một người nào đó thì tôi sẽ không vân phục, vậy thôi. Nhưng mà cái vân phục là cần nè. Thí dụ ông chủ của tôi nói rằng giờ ăn là 12 giờ trưa đến 12 giờ rưỡi, nghỉ nửa tiếng. Mọi công nhân đều phải nghỉ nửa tiếng, 12 giờ đến 12 giờ ăn. Nhưng mà tôi là người chính đầu chính kia đó, tôi đã học. Tôi có cái thói quen là ăn 12 rưỡi đến 1 giờ, chịu chịu thôi. Vì chúng ta nghĩ coi trong trường hợp này thì tôi với ông chủ sao? Hết bị đuổi rồi, thiếu sự vâng phục. Tôi phải đọc lại á, phải vâng phục ông chủ của mình. Dẫu tôi khó chịu với ông ta nhưng mà tôi phải vâng phục thôi. Vâng phục thấy dễ mà lại là khó, thấy không? Thêm cái nữa, tha thứ dễ là khó. Khó phải không? Nhưng mà nó lại cũng trở thành là dễ. Nếu chúng ta nghĩ đến Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ làm được. Hãy hợp với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Thánh Christ vậy. Tự nhiên chúng ta phải thuộc Kinh Thánh, rồi chúng ta phải áp dụng Kinh Thánh. Tha thứ thì không thôi, và về chúng ta tha thứ thì chúng ta thấy là dễ. Ngày xưa bản chất của tôi là bản chất cố phụ ghê lắm. Tôi thẳng thắn nói vậy vì tôi biết là khi còn thanh niên thiếu niên là tôi viết vô nhật ký mà. Chứ đâu biết những người viết nhật ký là sao rồi. Ô, muốn ghi nhớ lại những cái sự kiện, những chuyện gì đó nó up and down, tức là nó xảy ra trong đời sống của mình. Những buồn, những vui, vui buồn đó ghi vào trong nhật ký. Nhưng mà có ai giữ được nhật ký bao lâu không? Không. Chả bao nhiêu người giữ được nhật ký đến bây giờ ấy. Rồi bây giờ tôi hỏi thử, bây giờ quý vị nghĩ có ai còn thời gian để viết nhật ký nữa không? Chắc không. Cái đó nhật ký đó chắc là dục thùng rác. Mà thì có nếu có mang từ Việt Nam qua Mỹ cũng dục thùng rác dài tầng để đọc cái những nhật ký đó của chúng ta nữa. Đó. Ngày xưa tôi còn nhớ bản chất cố hữu của mình là rất là mỗi lần mà ai làm phiền hà một cái gì đó tôi ghi vào trong nhật ký. Để như vậy lâu lâu đọc lại để trách mình, để giận người đó, giữ lòng giận có lẽ sẽ đến đời đời. Nhưng mà không, nó là khổ mình quý vị. Trong khi ngày nay khi mình gần phục theo lời Chúa là thấy sướng quá đi. Biết bao nhiêu điều nó sẽ xảy ra trên cuộc sống của mình, trên đời sống của mình. Nhưng mà Chúa dạy mình mà, là nữ thả phía nhau, quên đi, không nhớ đến nữa, bỏ nó đi, cho nó ra, đừng cột nó lại. Những cái cổ của tôi là sướng như thế em hiểu vậy. Tôi nói thật, mỗi khi tôi làm có việc thì nhiều lắm mà không, có thể quá trình chừng. Nhưng mà tôi cũng biết cách để tiết độ nó. Có mục tiêu là một khi mà tôi nằm xuống một cái đó là chưa trời giấc ngủ ngon, chưa tỉnh ngon. Tôi ăn ngon, ngủ ngon, ăn được, ngủ được. Chúng ta biết đã nói là gì biết không? Là tiếng rồi. Ok, thôi thực ra tại phải gì tôi là tiên vậy thì tôi làm theo lời của Đức Chúa Trời Kinh Thánh. Cho nên bất cứ điều gì nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta làm theo lời Chúa với việc chúng ta sẽ không còn phải kinh khủng, hoảng hốt, phải sợ hãi nữa. Người ta có thể nhìn thấy những cái sự kiện trước mắt làm cho kinh khủng, phải không? Chúng ta đã xem cái phim 10 điều răn. Dân sự cũng kinh khủng ghê lắm, hãi hùng ghê lắm, sợ. Vì sao vậy? Vì mình đã được đi ra khỏi cái xứ thì bị bắt làm nô lệ cả mấy trăm năm đó. Như vậy là mình được thoát thân rồi. Nhưng kìa, Pharaoh và quân dân của ông ta đuổi theo và bắt trở lại. Cho nên khi thấy dân Egypto đuổi theo thì Kinh Thánh nói rằng họ bèn lấy làm hãi hùng, kêu vang Đức Giê-hô-va. Chắc chắn thôi, chứ đâu có những cái kinh nghiệm hãi hùng chứ mấy không, nhất là khi bị rượt đuổi, bị bắt thì cũng vậy thôi. Dẫn sự hãi hùng kinh khủng vì mình sắp sửa bị bắt trở lại. Nhưng mà sự hãi hùng kinh khủng đó nó không có thể tiếp tục nữa. Một khi chúng ta kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, chúng ta kêu oan cùng Chúa, cho nên khi dân sự kêu oan cùng Đức Chúa Trời thì Ngài can thiệp liền tức thì. Quý vị, quân đội của Pharaoh đuổi theo vó ngựa kinh khủng và người ta cũng hãi hùng lắm. Và khi cái trước mặt của dân sự là gì? Nguyên cả một cái biển. Cả một cái biển lớn như vậy, làm sao để đi qua biển đây? Chết rồi. Ngay cả những người đuổi theo họ cũng nghĩ rằng
Có lẽ Đức Chúa Trời của dân Israel này quá khờ, quá dại, không có biết cách điều khiển, dẫn đi kiểu gì mà đường rút không có, tâm xuống biển là chết hết, mà quay ngược lại thì đối diện với một cái quân đội hung mạnh chết luôn. Thôi, bây giờ phải chịu phép và đi về làm nô lệ nữa. Như họ, khi họ yêu cầu Chúa thì Chúa làm liền, bàn tỏ sự giải cứu của Ngài liền. Chúa bảo Môi-se giơ cái cây gậy ra trên biển. Oh, biển rẽ ra, và dân Israel đi ngang đi dưới thì trong lòng biển như đi trên nước khô, lên đến bờ bên kia. Phước hạnh quá quý vị. Họ không còn sợ hãi nữa, họ không còn hãi hùng nữa vì sự giải cứu của Đức Giê-hô-va khi họ kêu cầu cùng Chúa. Ngày hôm nay chúng ta vui sướng là vì sao? Vì chúng ta là con của Chúa. Bất cứ điều gì chúng ta có thể đến với Cha và nói rằng: Cha ơi, xin Cha giúp con, xin Cha làm cho con. Tôi tưởng có một đứa con nào mà đến với Cha mình và kêu cầu, nói với Cha mình, thẩn lên này với Cha mình, không một người cha nào mà bỏ qua để làm cho con mình. Nếu chúng ta là Cha ở trên đất này còn biết làm như vậy thì huống chi Cha ở trên trời. Vậy nên lời của Chúa dạy chúng ta hay lắm, đó là hãy trao một sự lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay chăm sóc anh em. Chúa là đấng hay chăm sóc chúng ta, bởi vì chúng ta sẽ không hãi hùng, quý vị, không sợ hãi ngay cả trước mắt mình, thấy sự kiện trước mắt nó kinh hoàng, nhưng Chúa vẫn giải cứu mình. Rồi có những cái thì người ta sợ về những cái trước mắt, thấy mắt thấy họ sợ, phải không? Rồi, nhưng mà cũng có những cái người ta sợ, những gì tin đồn. Ai cũng chúng ta cũng nhớ rằng ngày xưa tại California, đến bây giờ luôn, cũng biết rằng có cái lằn nứt. Người ta cũng đã nói rất là nhiều, chỉ cần một cái trận động đất một cái thì cái lằn nứt đó nó sẽ tích lìa ra, và cái chỗ chúng ta đang ở nè, nó sẽ chìm xuống lòng biển như vậy. Và người ta đã xác định rất là rõ, có lằn nứt đang qua, sự kiện nó là như vậy đó. Nhưng mà đến giờ phút này, mấy chục năm rồi nghe, tôi tưởng rằng tôi nghe cái câu chuyện mà cái lằn nứt đó và động đất và tất cả California sẽ chìm xuống biển ít nhất cũng 30 năm, 40 năm rồi. Ta chìm dưới biển chưa? Chưa. Mỗi người vẫn còn sống. Dạ, có người nói nó cũng gần lắm rồi, mà đâu phải mới bây giờ nói gần, trước đó luôn nó nói gần lắm rồi, vì khoa học đã chứng minh hết trơn rồi, phải không? Nhưng mà không có gì sợ hãi cái gì. Có thể có những tin đồn đại về nhiều điều. Ví dụ như người ta đồn đại về năm 2000, chúng ta nhớ không, vào năm 1999 đó, bước vào năm 2000 đó. Ồ, lúc đó thì tôi đang ở tại Na Uy. Tôi nghe và coi phim, coi những cái tin tức. Người ta bối rối, hoang mang, sợ hãi, vì người ta nghĩ rằng nó sẽ đến chỗ chấm dứt cái thế giới này nữa không chừng, vì máy cùng yêu cơ sẽ ngừng lại. Người ta nghĩ tới mức đó nữa. Mà cũng có thể lắm, vì chúng ta biết tất cả đều là sử dụng bằng máy hết mà. Ngày nay tất cả là đều bằng máy. Hồi nãy Sư Phước có nhấn mạnh đến cái chỗ mà chúng ta con cái của Chúa đi nhà thờ nên mang kinh thánh đi. Đúng, tôi thích điều đó. Mặc dù chúng ta có cái iPhone, chúng ta có quyển kinh thánh ở trong đây, nhưng mà vì ơi, nó giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà nó cũng có thể làm tai họa. Mãi mốt nghe, nó hay lắm, nhưng nó cũng là cái tai họa cho chúng ta. Thử tưởng tượng, ngày hôm nay chúng ta đề phục hết tất cả bằng điện đốt nè, bằng máy vi tính nè, các thứ nè, phải không? Để vô trong máy hết trơn rồi. Nào là đọc kinh thánh đoạn gì, câu gì, đọc kinh thánh đối đáp, các thứ vân vân. Ok, ngay cả bài hát nữa, tỉnh ra, cẩn thận, kỹ lưỡng lắm, chiếu lên trên tường này. Như là coi nè, hôm nay phát tự nhiên cái máy cùng kinh tên nó hư. Thì chưa là thấy sao đây? Wow, bao nhiêu công lao của chúng ta đã làm, đã chuẩn bị lên các thứ đó,
nằm hết ở trong máy đó.
Nó không tiến lên được, chứ là không đọc Kinh Thánh đó hết được.
Vì chúng ta cũng không có quyển Kinh Thánh để đọc, vì không có ban theo. Thấy không? Thành thử trong trường hợp đó chịu thua, chứ là lệ thuộc vô nó. Thành thử tốt hết chúng ta, tốt nhất chúng ta có lời của Chúa, có quyển Kinh Thánh. Đương nhiên nếu mà thuộc lòng được càng tốt nữa, nhưng chắc là thuộc hết Kinh Thánh rồi. Nhưng mà có quyển Kinh Thánh, khi có chuyện gì chúng ta cần mở nó ra nghiền ngẫm đọc. Có những cái chúng ta nghĩ rằng ủa nó nằm đây, có gì mở ra một cái thì ok hết, vì chưa chắc là hết viên rồi không đọc được, lòng đang muốn đọc nhưng đọc không được. Thành thử chúng ta sẽ thấy rằng có những cái nó sẽ xảy ra ngoài cái sự mong sợ mong đợi của chúng ta và làm cho chúng ta khó khăn, chứ không phải là tốt đẹp đâu. Có những lúc nó làm chúng ta sợ hãi nữa. Thử tưởng tượng chút xíu, nếu trong ban đêm có khoảng 1 giờ khuya, chúng ta đang ngủ, tự nhiên chúng ta nghe cái chuông ở nhà của chúng ta nó kêu ding dong ding dong, cái vị nghĩ mới sợ không? Sợ. Tại sao sợ? Wow, 2 giờ khuya, 1 giờ khuya, mà tại sao có người nhấn chuông? Phải là một cái gì khẩn cấp lắm. Thứ nhất á, có thể là chuyện tai biến xảy ra, người thân của mình có chuyện gì đó, bị tích mạch máu não thống trừ, và chúng ta sợ, chúng ta hãi hùng, phải không? Và chúng ta ra mở cửa. Và bây giờ đừng nhìn nếu ta có cái cửa lưới nữa, khóa lại nữa thì yên lòng. Còn nếu chúng ta có cái cửa cây mà mở banh ra, quá nguy hiểm cho không ai dám. Có lẽ chúng ta sẽ coi cái cửa sổ bên hông hoặc là tìm cách để nhìn xem có ai đó hay không. Ở trong trường hợp này, nếu chúng ta không thấy ai hết thì chúng ta nghĩ chúng ta yên lòng không? Thì mình nghĩ ta yên lòng không?
Không.
Tại sao vậy? Ồ, đại sợ không có ai hết mà chuông lại đã kêu lên ding dong ding dong. Ha, bây giờ chúng ta nghĩ rằng có ma rồi, phải không? Hồi nãy chúng ta coi có người không? Không có người. Chúng ta bắt đầu sợ nhiều thứ à? Ồ, không biết có phải có kẻ gian nào đang núp ở bên hông hay không? Chắc chắn chúng ta cũng không mở ra. Sợ 2 giờ khuya nghe tiếng chuông lớn như vậy, chúng ta sợ đó. Sợ có kẻ gian. Rồi nếu không có kẻ gian, coi kỹ rồi, nhắm tới nhắm lui rồi, không có một động tĩnh nào, không có một người nào kế tiếp chúng ta, như hôm xưa nói là chúng ta sợ gì kế tiếp mà thôi chết rồi. Rồi chúng ta đóng cửa, chúng ta lên giường nằm ngủ, nghe tiếng ding dong ding dong. Bởi vì sợ không? Sợ nữa. Ra mở cửa ra coi ngập nữa, coi ai vậy? Vài hết, chắc kỹ hết rồi, không đại hết. Rồi thì chúng ta kết luận là gì? Ma. Kết luận là ma, phải không? Rồi chúng ta có yên tâm để ngủ không?
Không.
Ok. Yeah, rất là hay. Chúng ta biết tại sao không? Pin nó có một cục nó đã yếu rồi. Cục pin nó đã yếu nha. Cho nên cái cục pin yếu đó, cái lúc mà nó ok thì khác, mà nó bị trồi sụp á, nó phát cái kêu ẩu lên cả nè, ding dong ding dong. Thành thử mình cứ tưởng đâu ma sợ điếng hồn hả? Thực ra nó nghe nhạc của tôi chứ đâu. Tôi là cuối cùng tôi leo nhắc cái ghế lên, tôi mở ra lấy 4 cục pin, dùng bỏ 4 cục pin đó, thay 4 cục pin mới vô. Từ ngày đó không thấy ding dong. Cho nên sợ, cuộc đời mình có quá nhiều cái thứ sợ ở trong nó. Đó. Nhưng mà dừng sợ tín đồ. Tín đồ cũng là cái mà làm cho người ta sợ hãi trong cuộc sống. Quá trình nhiều tín đồ đã xảy ra. Đồn động đất, đồn California sẽ chìm dưới lòng biển, đồn nhiều thứ. Ở trong Kinh Thánh có kể tới một cái tín đồ. Ở trong các con xét đoạn 7, câu 13 đến câu 15, có câu chuyện này rất là hay quý vị. Nhờ vậy mà Gideon đánh giặc đã quá sướng lắm. ông đánh phải luôn à.
Vì là tín đồ, như là nghe câu tín đồ sao nghe hay lắm. Trong cái bản sách tập 7 câu thứ 13 viết như thế này:
trong lúc Gideon đến, có một người thuộc tìm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng,
nói
tôi có một niềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Madian, nó lăn đến một trại đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng đó là khác hơn là gương của Gideon, con trai Joab, người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Madian và cả trại quân vào tay người. Khi Gideon nghe lời thuật điềm chiêm bao này và sự bàn chiêm bao đó thì quỳ lại Đức Chúa Trời rồi trở về trại quân Israel ba đàn. Hãy rõ vậy vì Đức Chúa Trời đã phó trại quân Madian vào tay các ngươi. Và chúng ta biết cuối cùng Gideon dẫn 300 người tôi đi đánh giặc, mà quân của Madian nó quá trời đông, trùng trùng điệp điệp, mà chỉ dẫn 300 người đi đánh giặc, có phải Gideon là ngu không? Nhà thứ không? Gideon biết được nữa, qua cái giấc chiêm bao đó người ta đồn đã, người ta bàn tán ra, rồi thì ông nói rằng đúng rồi, Đức Chúa Trời phó đạo quân đó vào tay của chúng ta. Và thì quý vị, cuối cùng cái kết quả của cái trận đánh của 300 người đó là gì? Ở trong cuộc các con xét đoạn 8 câu thứ 10 đó như thế này: Sê-bách và Samula ở tại Cạp Cô với quân binh mình số chừng 15.000 người, là kẻ còn sót lại trong đạo binh các người phương Đông, vì 120.000 người có tài cầm gương đã bị giết. 120.000 người bị giết, lý do gì họ bị giết?
Sợ.
Sợ bởi đâu vậy?
Một giấc chiêm bao.
Bởi người đồn ra giấc chiêm bao đó, rồi bàn ra giấc chiêm bao đó, rồi khắc quản hồn sợ.
Sợ nó nổi kinh khủng. Trong khi quân đội của Gideon chỉ có 300 người, họ làm gì? Họ đập cái bình, rồi họ thổi kèn, họ la hét lên. Vậy đó mà cả 120.000 người chạy tóm lộn lên hết, thấy ra phía trước tận liền. Họ đâm với nhau hết, tôi hồi chết hết. Tự họ giết họ cái gì? Đọc kinh thánh thấy rất lớn. Những người không có Chúa sẽ giống như vậy đó. Họ hỗn loạn, họ kinh khủng, họ hốt hoảng, họ hãi hùng. Vì vậy là cảm ơn Chúa, chỉ là cảm ơn Chúa thì không sợ. Thậm chí cái sợ của nhiều người nhất đó là sợ chết. Ai trong chúng ta cũng phải đối diện với cái chết. Dẫu vậy cái chết đó không phải là cái kinh khủng cho những người là con cái Chúa, phải không? Quý vị có đọc ở trong truyền đạo đoạn thứ 12, tôi đọc thấy cái cảnh của cái chết nó đến như thế này nè. Trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức công khôn. Trước đó họ đâu có run rẩy, trước đó họ là những tráng niên thanh niên khỏe mạnh, nhưng mà trong ngày ấy đó, cái ngày mà họ chuẩn bị sắp chết đó, kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức công khôn, kẻ xây cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làm mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng sai mỗi lần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bên trời dậy và tiếng con gái hát điều hạ hơi, lại người ta sợ sệt và lên cao và hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh trổ bông cào cào trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa. Vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế thì đi vòng quanh các đường phố. Ai cũng sẽ phải chết. Dầu rằng trước kia chúng ta có thể là, như tôi nói, mạnh khỏe, nhiều điều chúng ta có thể làm được, nhưng rồi chúng ta phải đối diện với cái chết nó tới. con người sợ cái chết, sợ hãi khi lên cao, sợ hãi khi đi đường, cái gì cũng sợ. Nhưng mà còn trẻ có sợ không? Được không? Hồi trẻ có gì với cái chết rất là thích thú mà. Nhưng bây giờ bắt đầu lớn tuổi rồi mình thấy phát sợ đủ thứ đó. Mà thì cái chết nó đến bất ngờ quá quý vị. Hồi nãy tôi nghe bà Bính kể câu chuyện hết sức là đặc biệt. Hai anh em chết gần với nhau. Ông anh 82 tuổi, vừa bị rồi bị té ngã, rồi sau đó bị chắc là đột quỵ bị té ngã, rồi sơ coma, rồi cuối cùng thì bác sĩ và gia đình đồng ý là phải dừng hết những cái ống hơi ra, chết hơi đó, ông chết. Người em cách con tuổi này, đi đến để lo vấn đề cho người anh tang chế của các thứ. Ông giới lên lấy cái gì ở trên đó, rồi ông bị rớt xuống gì đó, rồi ông ngã đập đầu gì đó, bể đầu chết. Chưa là thấy không? Có mấy ngày chết liền, kinh khủng. Thì cái chết nó đến quá trình nhanh. Có lẽ người em, ông em 81 tuổi đâu có ngờ rằng mình đi đến để làm đám tang cho ông anh mình, rồi người ta làm đám tang luôn cho mình. Chưa là thấy không? Ok, chắc chúng ta cũng phải đối diện với cái chết. Ai cũng vậy, sợ chết không? Dạ, ai con người cũng sợ. Nhưng cảm ơn Chúa chúng ta lại không sợ. Vì sao vậy? Vì cái chết nó là không phải là cái gì kinh khủng nữa. Vì như đã định cho mọi người là phải chết một lần. Và chúng ta biết thì chúng ta sống thì chúng ta có Chúa ở cùng. Chúa đang ở cùng với chúng ta mà. Khi sống nè, Chúa đang ở cùng với chúng ta. Còn khi chết thì sao? Chúng ta ở cùng với Chúa. Đảm bảo không sướng. Khi còn sống thì Chúa ở cùng, Chúa đi bên cạnh, Chúa ban phước cho, Chúa giữ gìn, Chúa bảo vệ. Còn khi chết thì chúng ta về với Chúa, và chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời. Phước hạnh quá. Cái chết nó không phải là cái kinh khủng đâu quý vị. Phải rồi. Nếu hỏi bây giờ chúng ta còn sợ gì nữa không? Dạ thưa không. Ngài tận thế có thể đến, Ngài Chúa trở lại có thể đến, nhưng mà chúng ta đã sẵn sàng vì chúng ta biết lời Chúa và chúng ta yêu mến Chúa, cho chúng ta biết nơi chúng ta đi, nơi chúng ta ở là đâu rồi, nên chúng ta không sợ. Nhưng rồi cái hải hồn là cái ai cũng phải đối diện. Hải hồn, hải hồn là chỗ này nè quý vị. Thực ra như tôi nói, ngày hôm nay chúng ta không sợ kẻ giết cái thân thể của mình đâu, nhưng mà hãy sợ cái đấng có thể làm kinh khủng hơn cái người mình giết chúng ta. Một kẻ thù thôi thì có thể tìm cách để thanh toán rồi, có thể mướn du đảng giết tôi, hay là làm những cái gì hại đến tôi, vì họ thù ghét tôi mà. Nhưng mà họ làm được gì ngoài cái là lấy cái thân xác của tôi thôi, cho nó có chút đó thôi à. Họ có lấy thân xác này thì cũng sao, vì khi tôi chết tôi về với Chúa. Nhưng mà đây cái mà chúng ta sẽ thấy là phải sợ, phải hãi hồn đến chỗ này nè. Lần Chúa nói trong Ba Thơ là đoạn 10 câu thứ 28 lời viết như thế này: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Người ta có thể làm giết chúng ta, nhưng mà đó là họ chỉ có thể lấy được cái thân thể của chúng ta thôi, giết cái thân thể của chúng ta. Nhưng hãy sợ cái đấng mà có thể có quyền bỏ cả thân thể và linh hồn của chúng ta trong địa ngục. Hãy sợ đấng đó quý vị, và đó mới là cái kinh khủng đó. Chứ là cũng có thể đối diện với nhiều người đang tìm cách hại chúng ta, nhưng mà chúng ta có Chúa bảo vệ. David đã kinh nghiệm điều đó khi ông nói trong Thi Thiên đoạn 27 câu 1 như sau: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Ngài là ánh sáng là sự cứu rỗi của ông mà. Tôi sẽ sợ hãi ai? Đức Giê-hô-va là gồm lũy của mạng sống tôi sẽ hãi phục ai? Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ không sợ, không hãi hùng, vì Chúa là ánh sáng, Chúa dẫn dắt chúng ta. Ai đã từng đi trong bóng đêm mới thấy sợ lắm. Có những người đã thử nhắm mắt lại mà đi từ đầu này, đầu phía đầu của cái căn phòng của mình và đi tới cái cuối phòng. Có bao giờ các bạn thử cho làm chứ? Có ai tập này đã cố gắng thử mình chứ?
Chưa.
Thử về từ bữa nay nhắm mắt nha. Đứng từ cái đầu này ha, rồi bước đi thẳng luôn tới cái đầu kia. Ngay cả dọn hết tất cả những đồ đạc như bàn ghế ra một bên đi, chứ đã thử cho làm bước đi thì sau chúng ta mới thấy. Kinh khủng. Mặc dù ta biết không có gì hết, nhưng mà chúng ta sợ hãi ghê lắm. Khi mắt chúng ta nhắm lại, chúng ta đi không có tự nhiên đâu quý vị. Nhưng mà khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy được có ánh sáng đàng hoàng, hoặc chúng ta đi thoải mái nè, đi rất là vui thích. Nó không có cái gì của sự kinh khủng đó. Vậy hãy thử nhắm mắt lại rồi mình đi. Thôi chúng ta cảm ơn Chúa là bởi vì Chúa là ánh sáng và là sự cứu rỗi nữa. Cho nên chúng ta không sợ. Ngài dẫn dắt chúng ta và Ngài giải cứu chúng ta. Và Đức Giê-hô-va là đồn lũy, cái Chúa được chúng ta gọi là đồn lũy, tức là để bảo hộ, để bảo vệ. Mà đồn lũy là như vậy thì chúng ta còn hãi hùng chứ, chứ không, không có sự hãi hùng nữa. Vì Chúa là đồn lũy để bảo vệ chúng ta. Thật chúng ta cảm ơn Chúa. Và để kết thúc ở đây, chúng ta thấy ở lời ở trong Thi Thiên đoạn 89 câu 7 nó như thế này: Đức Chúa Trời thật ra rất đáng sợ trong hội các thánh. Nghe cho kỹ, Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội, không phải hội này hội kia nữa, trong hội các thánh. Ngài rất đáng sợ trong hội thánh của Chúa. Quý vị, sự hiện diện của Chúa là sự rất đáng sợ, oai nghi, vĩ đại, phước hạnh lắm, rất đáng sợ. Nhưng mà tiếc quá người ta không thấy được điều đó. Người ta ngày nay có thể bỏ mặt, như tôi nói thú vui có thể lôi kéo người ta bỏ mặt không đến nhà thờ nữa. Tiền bạc có thể khiến người ta không màng đến nhà thờ nữa. Và nhãn nhãn biết bao nhiêu người đang làm giống nhau. Đến nỗi càng các con gái Chúa tín hữu nói rằng gia đình đó cũng làm, gia đình đó cũng phải làm ngày Chủ nhật, cũng phải hoàn cảnh ta sinh sống này đó. Thực ra là chúng ta không biết rằng Chúa rất đáng sợ. Cái đáng sợ này phải chúng ta sợ Chúa như sợ ma, sợ quỷ, sợ ông kệ, ông thần, nhưng đáng được tôn kính để dành cho Chúa cái ngày của Ngài. Có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng nó thiệt thòi, mất mát, nhưng mà cái cuối cùng là cái Chúa còn lại ban cho chúng ta. Ai trong chúng ta đừng mong đợi những cái gì có quý vị, vì nó mất đi. Thấy rồi đó, mất đó. Người ta có thể có bạc triệu trong tay, nhưng những cái triệu triệu đó nó không làm gì hết. Cái gì có bạc triệu rồi, được rồi, nhưng mà chúng ta ăn được, không cho uống được, không cho hưởng được, chứ ta cũng phải chịu thôi. Nằm ở trên giường bệnh, mỗi một ngày trả 10.000 đô, chưa nhiều sức chúng ta có tiền để trả. Phải đi máy bay, mỗi lần đi máy bay 5.000 đô, về first class để đi chữa bệnh, chúng ta có thể trả nổi. Nhưng chúng ta không được chữa lành. Sống trong đau đớn, tật bệnh, triền miên cho đến khi chết, đâu có phải phước hạnh nữa. Trong khi đó chúng ta thấy, có lẽ chúng ta không có gì ở trên đất này bình thường, một con người bình thường, nhưng mà sướng. Ăn được, ngủ được, đi đây đi đó, khỏe vắng. Còn chứ cho chúng ta phải đi cảm ơn Chúa à, vì Chúa ban phước cho chúng ta quá nhiều đó. Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn cả đứng chầu chung quanh Ngài. Những người đứng chầu chung quanh Chúa đó là những người vĩ đại mới được. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái triều đình đi. Trong một cái triều đình chúng ta sẽ thấy có nhiều ông quan, phải không? Đương nhiên các ông quan nhận biết ai là quan nào, quan nào, quan thừa tướng, quan văn, quan võ ra sao đều biết cái vị trí của họ. Mọi người lính đều khóc sợ và biết cái vị trí của các vị quan đứng chọn, phải không? Nhưng mà cái vị vua đó đang ngồi ở trên ngai đó mới kể là càng đáng tôn trọng, đáng kính sợ hơn đó. Cho nên đáng hãi mộng hơn kẻ đến chầu chung quanh ngài. Vị trí của Chúa là như vậy đó quý vị. Ngày nào đó chúng ta sẽ vào nước trời, chúng ta sẽ được ở đồng trị với Chúa nha, cai trị với Chúa ở trên nước trời sướng biết bao nhiêu. Tôi chắc chắn rồi, ngày hôm nay nếu có sự sợ hãi nào, chúng ta hãy nhớ rằng không, không có sự sợ hãi, có sự hãi hùng nào cho những con cái Chúa? Không, không có sự sợ hãi, vì Chúa yêu chúng ta, chúng ta là con cái của Ngài. Và như lời ở trong Năng Nhất đoạn 4 câu 17-18 này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bảo trong ngày xét đó. Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Đương nhiên Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy. Nếu chúng ta biết rằng Chúa Jesus đã bị nhiều khốn khổ, nhiều cái gì đó xảy ra trong cuộc đời của Ngài, thì chắc chúng ta cũng sẽ bị thôi, cũng sẽ có thôi. Nhưng mà quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Quyết là chắc chắn không có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt. Và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Kẻ sợ hãi sẽ không bao giờ được trọn vẹn trong sự yêu thương. Nhưng để được sự trọn vẹn trong sự yêu thương thì không có sợ hãi trong cuộc sống của mình, quý vị. Hoàn cảnh khó khăn, đủ mọi thứ, sự bất an, các vấn đề bệnh hoạn, tật bệnh gì đó cũng thành vấn đề nữa, vì chúng ta chắc trong cuộc đời của những người theo Chúa không phải đối diện những cái điều đó. Nhưng mà cũng không sợ, Chúa là đáng kính sợ, đáng để được tôn trọng và thờ phượng trong cuộc đời của chúng ta trên nhân gặp Chúa. Và xin Chúa ban phước để chúng ta nhớ những điều đó để mà bước đi một cách mạnh mẽ trong ngày. Amen.